Tạo hóa chi môn, chương 745, Ngọc Lưu Ly tái hiện, góc truyện audio.com, Âu Trấn không có chút lo lắng, dù cho hắn lại lo lắng, cũng không dám cắt đứt lời của Ninh Thành. Cũng may Ninh Thành đem đan dược giao cho Ngõa Luân cùng Vu Huyền Tuyết sau đó, giơ tay lên chính là một cái tát vỗ vào trên mi tâm Âu Trấn không ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Ở một bên, Âu Hành Thương càng là biến sắc bất quá hắn cũng không dám động thủ ngăn cản. Khi cánh tay Ninh Thành rời đi Âu Trấn không mi tâm sau đó, Âu Trấn không liền mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ đối với Ninh Thành khom người thi lễ, đa tạ tiền bối vì vãn bối bỏ đi cấm chế. Nghe được lời của Âu Trấn không, Âu Hành Thương cũng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cũng khom người cảm tạ. Như bọn họ loại gia tộc này, ra một cái thiên vị cảnh cường giả thật sự là quá khó khăn một phần. Nếu mà Âu Trấn không ngã xuống, đối với Âu gia mà nói, đây tuyệt đối là một cái đả kích lớn. Ninh Thành gật đầu, đối với một bên Ngõa Luân hỏi, các ngươi hẳn là đi Thành Nhược Lan cửa hàng luyện khí sao? Có hay không nhìn thấy kiếm tiêu? Ngõa Luân lắc đầu, chúng ta chính là ở Thành Nhược Lan cửa hàng luyện khí chờ, ta nghe nói qua kiếm tiêu sư đệ, chỉ là thời điểm chúng ta tới kiếm tiêu sư đệ đều chưa có trở về. Ninh Thành nhất thời nhíu mày, dựa theo cái kia tiểu nhị cùng kiếm tiêu quen thuộc nói, kiếm tiêu hẳn là sớm liền trở lại mới đúng. Đến hiện tại vẫn chưa về, vậy rất có thể đã xảy ra chuyện. Các ngươi về trước đi bế quan tu luyện, ta cũng phải bế quan một đoạn thời gian. Ninh Thành biết kiếm tiêu khả năng gặp chuyện không may, có chút bận tâm, đã nghĩ đi qua nhìn một cái. Ninh Nhược Lan cũng biết mình nhất định phải tăng nhanh tốc độ tu luyện, hiện tại ca ca không có việc gì, nàng thứ nhất trở lại tiếp tục bế quan. Ngõa Luân cùng Vu Huyền Tuyết sớm muốn đi trùng kích thiên vị cảnh, hiện tại có Ninh Thành phân phó, nhanh chóng cáo từ. Chờ Âu Trấn không đám người lần lượt cáo từ sau đó. Ninh Thành lúc này mới hỏi. Thương Tông Chủ, ta nghe nói có một cái gọi Đoạn Kiền Thái tu sĩ đã tới nơi này. Thương Thải Hòa mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, đúng vậy, ta đang muốn hướng Tông Chủ nhắc tới chuyện này. Đoạn Kiền Thái này cùng ta chạm qua mặt còn mơ hồ rằng co một cái. Người này tu vi dường như mới vào sinh tử cảnh thế nhưng thực lực kinh người không gì sánh được. Mặc dù hắn không có toàn lực xuất thủ ta cũng có thể nhìn ra người này tiềm lực cực đại. Hắn muốn tìm tông chủ ngươi, tông chủ nhất định phải cẩn thận, người này thoạt nhìn không phải là dễ đối phó như vậy. Ninh Thành trong lòng thầm khen, Thương Thải Hòa là một trong tam đại tán tu, lại là đệ nhất đan đế, cái này ánh mắt thật sự là không có nhầm. Đoạn Kiền Thái nếu mà dễ đối phó, hắn cũng không đến mức cho tới hôm nay còn phải hợp tác với hắn. Thương tông chủ ta phải bế quan một đoạn thời gian, sau đó muốn đi một chuyến Phệ Cốt Hải, lại đi Trung Thiên Tinh Lục. Giang Châu Tinh cùng Huyền Hoàng Tinh Hà sự tình, phải xin nhờ Thương Tông Chủ. Ninh Thành có chút áy náy nói, tông môn thành lập sau đó, hắn ngược lại rất ít quản sự. Thương Thải Hòa vốn cũng không thích quản những chuyện này, bây giờ bị hắn lôi kéo phải quản. Ninh Thành thật là không có thời gian ở lại Phúc Nhất Thành quản lý tông môn sự tình, hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm. Đi Phệ Cốt Hải là vì Tử Quang Bảo Tình. Hắn tinh hà hỏa diễm còn mới niết bàn nhị cấp, nếu mà muốn tăng lên thực lực hắn hỏa diễm nhất định phải tăng nhanh tốc. Góc truyện audio.com, độ tăng lên, trước đây Vô Hồng Tinh không đế cho hắn trong ngọc giản, liền nói Tử Quang Bảo Tình là từ Phệ Cốt Hải lấy được. Vô Hồng Đại Đế là một người rất tốt, đáng tiếc dưới tình huống lúc đó, Ninh Thành căn bản là không kịp thi cứu. Nếu không, Ninh Thành sẽ xuất thủ cứu giúp. Đây đã là tháng thứ 5 sau khi Ninh Thành từ U Ảnh Thánh Điện ra ngoài, Ninh Thành lần thứ 2 đem chuyện tông môn giao cho Thương Thải Hòa, rời đi Giang Châu Tinh. Hắn cho Thương Thải Hòa lưu lại một quả bùa chú, đây là một quả bùa chú mang của hắn một tia thần niệm, vô luận hắn ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Thương Thải Hòa bóp nát cái này bùa chú, hắn liền có thể cảm ứng được. Ở Huyền Hoàng Tông bế quan 5 tháng, Ninh Thành ngoại trừ đem trong cơ thể mình âm hàn ép đi bên ngoài, chính là vững chắc thức hải. Thức hải của hắn lần thứ 2 phát triển cấp độ thần thức mạnh thêm, hắn phải tốn thời gian vững chắc xuống tới. Cuối cùng, cái kia vô lượng hồ lô cũng bị Ninh Thành luyện hóa. Vô lượng hồ lô bị luyện hóa sau đó, Ninh Thành căn bản cũng không biết cái này hồ lô có bao nhiêu lợi hại. Vì hồ lô không có bất kỳ công kích cũng không có bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Căn cứ Ninh Thành luyện hóa sau đó tin tức đến xem, cái này hồ lô tác dụng duy nhất chính là chứa đồ đạc. Ninh Thành thật sự là không nghĩ ra, một cái hồ lô như vậy sẽ cùng khai thiên phù tử phù thậm chí đạo quả đặt chung một chỗ. Ở đã trải qua U Ảnh Thánh Điện nguy hiểm sau đó, Ninh Thành hiện tại cũng có chút hoài nghi năm cái dương hoàng kim này có đúng hay không là do tên kia phía sau cầu nại hà có ý đồ mà để đó. Năm cái dương đồ đạc chính là của cái tên kia, mục đích của hắn chính là giả vờ thần bí, sau đó hấp dẫn cường giả từ năm góc đại điện nhảy xuống đi. Nói thật ra, Ninh Thành lúc đó không chút do dự nhảy xuống. Cũng là bởi vì cùng còn lại tinh không để ý nghĩ như nhau, đó chính là năm góc đại điện đều có nhiều như vậy bảo vật tốt, phía dưới bảo vật nhất định là càng nhiều. Ai biết nhảy xuống sau đó, là một cái bẫy phải chết. Vô luận như thế nào, thời điểm không có cường đại tới trình độ nhất định, Ninh Thành chắc là sẽ không lại về U Ảnh Thánh Điện, lúc này hắn đã đi tới Túc Nguyên Tinh Hà. Nghiêm chỉnh mà nói, Phệ Cốt Hải cũng không thuộc về Túc Nguyên Tinh Hà. Nguyên bản ở đến gần Túc Nguyên Tinh Hà phụ cận trong tinh không có một cái tinh cầu không người, vì vậy giữa tinh cầu có các loại các dạng độc khí chướng sương mù cộng thêm nơi này tinh không nguyên khí loãng, căn bản cũng không thích hợp tu sĩ sinh tồn. Thế nhưng trong tinh không tài nguyên tu luyện hữu hạn, một phần tán tu ở tìm không được tài nguyên tu luyện thời điểm coi như là tinh cầu lại không thích hợp sinh tồn, cũng có người đi tìm đến. Viên tinh cầu không người này như nhau có một chút tán tu đi vào, Phệ Cốt Hải chính là như vậy bị phát hiện. Phệ Cốt Hải ở vào trung tâm viên tinh cầu này, có thể nói viên tinh cầu không người này, ngoại trừ bốn phía có một chút lục địa ra, còn lại toàn bộ là biển rộng này chính là Phệ Cốt Hải. Một viên tinh cầu hơi lớn hơn, coi như là vĩnh hằng cảnh cường giả thần thức cũng không cách nào quét hết. Phệ Cốt Hải chỗ ở viên tinh cầu này càng là so với bình thường tinh cầu còn muốn lớn hơn vài lần, tinh cầu lớn như vậy tự nhiên thì sẽ không có người có thể quét hết. Rất nhiều tu sĩ ở phát hiện Phệ Cốt Hải sau đó, lần lượt ở Phệ. Cốc truyện audio.com, Cốt Hải tìm được các loại các dạng thiên tài địa bảo. Thậm chí có rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả cũng sẽ đi vào Phệ Cốt Hải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Phệ Cốt Hải thứ tốt là nhiều, nhưng đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Tiến vào Phệ Cốt Hải tu sĩ có thể trở về đến phân nửa đã tính là phi thường cao, đại bộ phận tu sĩ tiến vào Phệ Cốt Hải sau đó, lúc đó vô tung vô ảnh. Phệ Cốt Hải bên bãi biển hàng ngày sẽ trồi lên một phần hài cốt, tên Phệ Cốt Hải này cũng vì vậy mà đến. Thời gian lâu dài, Phệ Cốt Hải chỗ ở viên tinh cầu này cũng được người gọi là Phệ Cốt Tinh. Ninh Thành cho rằng Phệ Cốt Hải loại địa phương nguy hiểm này, người chắc chắn sẽ không nhiều. Thế nhưng hắn đi tới bên Phệ Cốt Hải thời điểm, mới biết ý nghĩ mình là cỡ nào thái quá. Người nơi này không phải là rất ít mà là nhiều, quả thực giống như một cái phồn hoa tinh không thành thị bình thường giống nhau. Ở một nơi Phệ Cốt Hải vùng ven, sớm đã tạo dựng lên một cái tạm thời thành thị. Không ngừng có tu sĩ tới nơi này giao dịch, cũng không ngừng có tu sĩ ở chỗ này tổ đội tiến vào Phệ Cốt Hải. Tiểu tử, trộm đồ của người ta còn muốn đi, đừng có nằm mộng. Ninh Thành đang muốn đi mua một quả Phệ Cốt Hải địa đồ ngọc giản, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong thần thức Ninh Thành, lập tức Ninh Thành liền bắt lấy đến giọng nói người này. Vô luận là thân ảnh hay vẫn còn là thanh âm, Ninh Thành đều rất quen thuộc, hắn quen biết người này, xác thực nói hắn quen biết cái này tinh không tên ăn mày. Ở trong tinh không trang phục trở thành người lưu lạc hoặc là trang phục trở thành người mạo hiểm không ít, trang phục trở thành tên ăn mày cũng không nhiều. Mà người kia liền thích ăn mặc trở thành tên ăn mày, chung quanh giả danh lừa bịp. Ninh Thành trước đây còn kém điểm trúng chiêu của hắn, cũng may Ninh Thành so sánh tương đối lý trí, lợi dụng cái này lão khất cái một lần. Thấy lão khất cái một cái tát đem một nam một nữ đánh té trên mặt đất, Ninh Thành lập tức liền phi hành đi qua. A đù tiểu tử, ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Trước đây lão nhân gia ta căn dặn ngươi đi cảnh Nam Tinh Hà, ngươi vì sao không đi? Không nên gấp, chờ ta thu thập hai cái này vật nhỏ, lão nhân gia ta lại tới tìm ngươi tính sổ. Lão khất cái thấy Ninh Thành sau đó, trong mắt lộ ra ý mừng. Trước đây hắn muốn ở trên người Ninh Thành lưu lại ấn ký, không nghĩ tới trái lại bị Ninh Thành tính kế một cái. Chỉ là hắn lười đi tìm Ninh Thành mà thôi, không nghĩ tới ở cái chỗ này dĩ nhiên gặp Ninh Thành. Ninh Thành khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, cũng không có rời đi. Cái này lão khất cái là cảnh Nam Tinh Hà Vương, trước đây hắn lần đầu tiên thấy cảnh Nam Tinh Hà Vương, hắn vẫn còn là một cái niệm tinh con kiến hôi, tu vi và cảnh Nam Tinh Hà Vương chênh lệch cách xa vạn dặm. Mà lần này lại lúc gặp mặt, hắn đã là sinh tử cảnh cường giả, cảnh Nam Tinh Hà Vương vẫn như cũ còn là thiên vị cảnh. Nếu như nói trước đây hắn ở trước mặt cảnh Nam Tinh Hà Vương là con kiến hôi, vậy bây giờ cảnh Nam Tinh Hà Vương ở trước mặt hắn chính là con kiến hôi. Thế sự khó liệu, lại có ai có thể nghĩ tới, trong thời gian ngắn, mạnh yếu liền đổi chỗ đâu nè. Cảnh Nam Tinh Hà Vương vẫn còn là một người thủ hạ quân cờ của Mạn Luân Đại Đế, mà hắn và Mạn Luân sớm đã xưng huynh gọi đệ. Cảnh Nam Tinh Hà Vương thấy Ninh Thành ở một bên chờ, trong lòng cũng là có. Góc truyện audio.com chút thỏa mãn, hắn nhìn chằm chằm trước mắt một nam một nữ bị hắn một cái tát liền phế bỏ, nói, hai cái con kiến hôi, cũng dám trộm bản vương đồ đạc, nói một chút các ngươi tên gọi là gì. Ninh Thành trong lòng âm thầm xem thường, một nam một nữ này mới chính là niệm tinh tu vi, Ninh Thành tuyệt đối không tin hai cái niệm tinh tu sĩ sẽ không biết sống chết đi trộm một cái tinh hà vương đồ đạc. Tuyệt đại bộ phân có thể là cảnh nam tinh hà vương coi trọng đồ đạc trên người hai cái này niệm tinh tu sĩ, sau đó mượn cớ đoạt lại. Cảnh nam tinh hà vương là dạng gì tên gia hỏa, Ninh Thành lại rõ ràng bất quá. Trước đây nếu mà không phải là cái kia trung niên văn sĩ ở bên cạnh, cảnh nam tinh hà vương nói không chừng lúc đó liền đem hắn mang đi, tuyệt đối sẽ không lãng phí một cái hình ảnh bài. Vãn bối Lôi Tuấn Phong, đây là đạo lữ của vãn bối bối Hạ Lan. Mặc dù toái tinh nam tu vi đều bị cảnh nam tinh hà vương phế bỏ thế nhưng hắn vẫn như cụ kính cẩn thấp giọng đáp lời, giọng nói không có nửa phần oán hận. Người bên cạnh thậm chí có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra chân chính kính cẩn đến. Ninh Thành trong lòng âm thầm bội phục người kia, tên này nếu mà không phải là đụng phải cảnh nam tinh hà vương bị phế, tương lai nhất định là một cái nhân vật lợi hại. Chờ một chút, Ninh Thành nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được Lôi Tuấn Phong cùng bối Hạ Lan hai cái danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng vào lúc này Lôi Tuấn Phong tiếp tục nói, tiền bối, vãn bối mắt bị mù thấy tiền bối Ngọc Lưu Ly họa quyển sinh lòng tham luyến. Đang khi nói chuyện, Lôi Tuấn Phong quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên một bức họa. Ninh Thành thấy Ngọc Lưu Ly họa quyển, biến sắc, hắn cuối cùng nhớ ra ai là Lôi Tuấn Phong. Cách chương.